Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết.
Mỗi ngày người dân mang gần 1.200 tỷ đồng đi gửi tiết kiệm lấy lãi.
Đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can trong vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Phần lớn người dùng Twitter muốn tỷ phú Elon Musk từ bỏ vai trò lãnh đạo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, các bộ ngành, tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo và tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19.
Sẽ xử lý các cá nhân liên quan đến việc cấp hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không đúng quy định. Đó là thông tin được Bộ Công an công bố tại buổi họp báo về tình hình kết quả công tác công an năm nay diễn ra vào chiều tối ngày 19 tháng 12. Một trong những nội dung được nhiều cơ quan báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo đó là thông tin về kết quả điều tra các vụ án dư luận quan tâm, như vụ án xảy ra tại công ty AIC. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, hiện cơ quan công an vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn trong vụ án này.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can để điều tra sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án này đang trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thông tin cụ thể. Liên quan vụ mua bán kit test tại công ty Việt Á, các đơn vị công an đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can. Trong đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra một vụ, đã khởi tố 29 người. Bộ Quốc phòng điều tra 5 bị can trong một vụ, số còn lại thuộc về công an các địa phương.
Báo cáo mới công bố của Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 15 tháng 12, thu ngân sách năm 2022 đạt 1,69 triệu tỷ đồng, vượt 19,8% so với dự toán, cao hơn đến 78.000 tỷ đồng so với số đánh giá thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội. Trong chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 1,45 triệu tỷ đồng, bằng 81,2% dự toán. Như vậy, tính đến ngày 15 tháng 12, ngân sách nhà nước bội thu ước 240.000 tỷ đồng.
Liên quan đến các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, theo Bộ Tài chính đã miễn giảm gia hạn thuế phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân, tổng số tiền là 193.400 tỷ đồng, gia hạn khoảng 105.900 tỷ đồng, số tiền miễn giảm khoảng 87.500 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu mới nhất về thống kê dòng tiền gửi của khách hàng tại hệ thống ngân hàng trong nước. Số liệu cho thấy sau giai đoạn giảm tốc quý 3 kể từ tháng 10, dòng tiền gửi của người dân chảy vào kênh ngân hàng đã tăng trở lại. Tính trong 10 tháng, tổng số dư tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng đã tăng dòng gần 360.000 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc cứ mỗi ngày trôi qua từ đầu năm, người dân lại mang gần 1.200 tỷ đồng đi gửi ngân hàng lấy lãi.
Từ ngày 1 tháng 1, 2023, sẽ giảm 50% phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chở bằng phương tiện thủy vào và rời cảng biển tại Hải Phòng so với hiện nay. Đây cũng là một trong những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển các hoạt động dịch vụ, phục vụ hoạt động cảng biển, logistics trong năm 2023. Khuyến khích tạo điều kiện và thu hút các hãng vận tải biển lớn, các doanh nghiệp logistics có thương hiệu, uy tín vào thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trường học về việc phòng chống rét cho học sinh. Văn bản nêu rõ căn cứ vào thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội kênh H1 vào 6 giờ hàng ngày. Các đơn vị chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản đã tuyên bố sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi AU gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20 với tư cách là thành viên thường trực. Trước đó một tuần, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đưa ra tuyên bố tương tự, trong khi khẳng định sẵn sàng thắt chặt quan hệ với châu Phi. Hiện Nam Phi là nước châu Phi duy nhất là thành viên của G20. Liên minh châu Phi bao gồm 55 nước thành viên và là một trong những tổ chức khu vực lớn nhất thế giới.
Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc thông báo Seoul có kế hoạch gia hạn tới tháng 4 năm 2023 đối với cơ chế cắt giảm thuế tiêu thụ nhiên liệu sẽ hết hiệu lực trong tháng này, trong khi điều chỉnh mức chiết khấu giá xăng đồng bộ với mục tiêu bình ổn giá cả thị trường. Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc cho biết, theo kế hoạch mới nhất, chính phủ nước này sẽ duy trì chính sách giảm 37% thuế tiêu thụ dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng butan cho tới tháng 4 năm 2023. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến giảm 25% thuế tiêu thụ xăng từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm 2023.
Tổng thống Philippines vừa chấp thuận khuyến nghị của Bộ Kinh tế nước này về việc kéo dài mức thuế thấp đối với gạo và các mặt hàng lương thực khác đến cuối năm sau. Đây là một phần trong nỗ lực chống lạm phát tại Philippines. Với quyết định này, thuế đối với gạo nhập khẩu vào Philippines sẽ ở mức là 35%, còn thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ngô và thịt lợn sẽ giữ ở mức không quá 25%. Trong khi đó, thuế nhập khẩu than đá, nhiên liệu chính trong sản xuất điện sẽ duy trì ở mức 0%.
Cuối tuần qua, Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ công bố một nghiên cứu cho thấy các vaccine tăng cường mới phòng ngừa biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đạt hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nguy cơ người cao tuổi phải nhập viện do mắc COVID-19. Theo nghiên cứu của CDC, các vaccine tăng cường mới phòng ngừa Omicron giúp giảm tới 84% nguy cơ phải nhập viện vì COVID-19 ở người từ 65 tuổi trở lên so với nhóm không tiêm phòng.
Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho biết nước này vừa đón hai tê giác con Java, một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Cuối tuần qua, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia đã công bố đoạn video từ chiếc camera giấu kín cho thấy một tê giác con đang đi cạnh một con tê giác trên vùng đất bùn lầy ở công viên quốc gia Ujung Kulon, phía tây đảo Java. Tê giác Java khác các loài tê giác khác do chúng chỉ có một sừng. Loài vật này từng có mặt khắp Đông Bắc Ấn Độ và Đông Nam Á. Tuy nhiên, hiện chúng là một trong số 5 loài tê giác có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, chủ yếu do nạn săn trộm.
Theo kết quả thăm dò công bố ngày 19 tháng 12, có 57,5% người dùng Twitter muốn tỷ phú Elon Musk từ chức giám đốc điều hành mạng xã hội này. Số người ủng hộ ông tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo là 42,5%. Trước đó, vào ngày 18 tháng 12 vừa qua, ông Musk đã mở một cuộc thăm dò ý kiến xem liệu ông có nên từ chức CEO của trang truyền thông xã hội này hay không, đồng thời khẳng định ông sẽ tôn trọng kết quả bình chọn. Ước tính có 17,5 triệu người đã tham gia cuộc thăm dò. Tuy nhiên, ông Musk cho biết chưa có quyết định về người kế nhiệm, đồng thời không tiết lộ khi nào sẽ từ chức.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 19 tháng 12, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 trên đất Lào để chuẩn bị cho trận ra quân AFF Cup 2022. Đáng chú ý nhất trong buổi tập là đội tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Phan Văn Đức. Văn Đức gặp vấn đề về sức khỏe nên sang Lào sau và bắt đầu tập từ chiều ngày 19 tháng 12. Khả năng Văn Đức ra sân trận đấu với Lào còn tùy thuộc vào việc cầu thủ này thể hiện trên sân tập. Trận đấu giữa tuyển Lào và tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày mai, 21 tháng 12 trên sân vận động quốc gia Lào.
Huấn luyện viên Gareth Southgate không thể giúp Anh vô địch World Cup 2022 khi bị Pháp loại. Thành tích này khiến tương lai của huấn luyện viên Southgate bị đặt dấu hỏi rất lớn trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, giám đốc điều hành Liên đoàn bóng đá Anh đã xác nhận: "Chúng tôi rất vui mừng và xác nhận rằng huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ tiếp tục là huấn luyện viên của đội tuyển Anh và dẫn dắt đội tuyển tranh tài ở chiến dịch Euro 2024.
Mbappe thề sẽ đưa Pháp trở lại trận chung kết World Cup sau khi thua Argentina trong loạt sút luân lưu. Tiền đạo của Paris Saint-Germain đăng bức ảnh cầm trên tay danh hiệu chiếc giày vàng và đi ngang qua chiếc cúp vàng thế giới, kèm theo chú thích ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ trở lại".
Mới đây, Rafael Nadal đã tham dự lễ trao giải thường niên của tạp chí Quý ông Esquire được tổ chức tại thành phố Madrid. Tại đây, anh đã có những chia sẻ trước thềm mùa giải 2023. "Tôi không biết phong độ của mình sẽ như thế nào trong năm 2023. Mỗi mùa giải đối với tôi đều là những sự mới mẻ. Tôi thường khởi đầu mùa giải một cách không chắc chắn, nhưng tôi đang chuẩn bị một cách tốt nhất có thể". Dù gặp phải gánh nặng tuổi tác và chấn thương trong năm nay, Rafael Nadal vẫn có cho mình hai Grand Slam và kết thúc năm ở vị trí thứ hai thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, ít mây, sương mù nhẹ và trời cóng lạnh, đó là diễn biến thời tiết ở các tỉnh miền Bắc lúc này, khi nền nhiệt ngoài trời cả Bắc Bộ vẫn phổ biến thấp dưới 10 độ. Tuy nhiên, với những tia nắng xuất hiện từ sớm thì cái cóng lạnh này sẽ bớt dần theo thời gian và nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng dần với biên độ từ 1 đến 2 độ một giờ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ đạt ngưỡng là từ 17 đến 20 độ. Với mức nhiệt như vậy, rét đậm sẽ vẫn xảy ra trên diện rộng toàn miền Bắc. Với miền Trung, mức nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh thành phố từ Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa sẽ dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định, nhiệt độ chỉ từ 20 đến 23 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày mai duy trì trong khoảng từ 24 đến 28 độ. Nằm sâu trong khối không khí lạnh, vì thế trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ trời khô ráo, có nắng, nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 22 đến 25 độ, trời rét ban sáng và lặp lại về đêm. Còn khu vực Nam Bộ là 29 đến 32 độ, trời lạnh về đêm và sáng. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.